Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Trước hết, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Giữa lúc là có hay không có cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim, thì bây giờ người ta nói rằng là với cái tính khí của ông Trump thì không biết từ đâu mà lần, và không biết liệu ổng có lại tuyên bố hủy cuộc gặp nữa không đó cô Thu Nga.
À, những người mà không thích ông thì nói như thế, nhưng mà những người thích ông thì nói rằng đó là một cái cú mà ông dạy cho ông Kim Jong-un một bài học. Để biết rằng ông nếu mà nói không thì ông sẽ có cái cách khác. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì mặc dù rất là bận rộn nhân thể lễ chiến sĩ trận vong, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi ra một cái bức điện ở trên Twitter. Trong đó ông cho biết là các chiến sĩ trận vì quốc vong thân chắc chắn sẽ hạnh phúc và tự hào về đất nước mà Hoa Kỳ đang làm tốt như thế này cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên đúng như vậy, cái cuộc mà gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un thì người ta bàn tán nhiều lắm, không biết là kết cuộc như thế nào, và người ta cho rằng đó là cái dồn dập những cái diễn biến giữa hai ông này. Và Bắc Hàn thì đã cử viên chức hàng đầu tới Hoa Kỳ và Singapore, và theo hãng thông tấn Reuters thì đây là một cái dấu hiệu mới nhất cho thấy là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump có thể diễn ra. Dù ông Trump đã từng tuyên bố là hủy, ông Kim Jong-un là phó chủ tịch ban chấp hành trung ương của đảng Công nhân cầm quyền, đã dự định tới Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5 sau khi trao đổi với những viên chức Trung Cộng ở Bắc Kinh. Và trong đó thì theo cái bản tin của hãng thông tấn của Nhật thì ông Kim Kang-son được coi như là chánh văn phòng của Kim Jong-un đã bay tới Singapore sau khi đã ngừng lại ở Bắc Kinh cuối ngày 28 tháng 5. Và tòa Bạch Ốc trước đó nói rằng cái nhóm mà tiền trạm tới Singapore để gặp phía Bắc Hàn. Và theo hãng thông tấn này thì những viên chức Mỹ gồm có phó chánh văn phòng tòa Bạch Ốc phụ trách Joe Hagan đã rời một căn cứ không quân Mỹ ở Nhật để tới Singapore hôm 28 tháng 5. Và trên 29 tháng 5 trên Twitter thì Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận những diễn biến ngoại giao này. Và ông nói rằng đã quy tụ được một nhóm tuyệt vời để đàm phán với Bắc Hàn. Và cuộc gặp liên quan tới hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra. Và Kim Jong-un là phó chủ tịch của Bắc Hàn giờ đang tới New York phản ứng tích cực đối với lá thư của ông, và ông cảm ơn. Thành ra chúng ta chờ xem.
Người ta nói đó là nhiều người ta nói là ông Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ là đẻ trong bọc điều. Bởi vì khi mà vừa mới ra đời thì ông đã là cái người mà sống trong một cái gia đình giàu có. Thế rồi khi mà trở thành Tổng thống thì ông được hưởng cái thời gian là cái thời kỳ kinh tế của Hoa Kỳ đã đạt lên tới cái tột điểm của nó. Chúng ta còn nhớ là kinh tế của Hoa Kỳ nó phát triển trong 3 năm trước. Và bây giờ đấy thì Tổng thống Donald Trump mới làm được cái Tổng thống có 1 năm mà thôi. Thì ngày hôm qua thì ông có tweet, ông có khoe là đất nước của Hoa Kỳ bây giờ đã kể như là giàu mạnh rồi. Và cái câu chuyện về cái việc mà ông sẽ gặp ông Kim Jong-un vẫn tiếp tục được xem là tổ chức vào ngày 12 tháng 6 sắp tới đây tại Tân Java. Ngày hôm nay cũng rất là quan trọng. Chị Thu Nga có nhắc đến ông Kim Yo-chong. Ông này đó trước đây là cựu mật vụ của Bắc Triều Tiên và ông đã đến Mỹ. Trong khi đó trước khi đến Mỹ thì ông này đó lại đến Bắc Kinh. Vào sáng ngày hôm nay đến Bắc Kinh, không có biết là chắc là phải nghe lệnh của phía bên Trung Cộng như thế nào để mà trước khi bay qua Hoa Thịnh Đốn. Thì ông Kim Jong-un này đó trước đây là nằm trong cái danh sách bị trừng phạt của Hoa Kỳ, tức là ông này bị cấm vận, không có thể đến Hoa Thịnh Đốn. Vậy thì ngày hôm nay lý do tại sao ông lại có thể được visa để mà đến Hoa Thịnh Đốn như vậy? Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu rất tốt cho cái việc mà họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và phía bên Bắc Triều Tiên. Bởi vì cái cuộc họp này chắc chắn nó được thực hiện khi mà tướng Kim Jong-un nguyên là trùm tình báo và còn là đặc trách về cái hồ sơ có liên hệ đến Bắc và Nam Triều Tiên. Và ông này cũng là cái người đã đối thoại trực tiếp với lại ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Mike Pompeo là cựu giám đốc CIA vào đầu tháng này ngay tại Bình Nhưỡng, nhưng mà tới hai lần. Và cũng như là ông đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình vận động ngoại giao cải thiện cái mối quan hệ ngoại giao giữa Bắc và Nam Triều Tiên trong suốt cái thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì người ta cũng thấy là cái nhóm ngoại giao của Hoa Kỳ đã chuẩn bị để mà rời khỏi một khách sạn ở Seoul, tức là của Nam Hàn, vào sáng ngày hôm nay, để mà họ có thể sẽ đến cái khu vực Bản Môn Điếm để mà tiếp tục họp với lại những cái nhóm ngoại giao khác của Bắc Triều Tiên trong cái cuộc họp. Trước đây thì ngày hôm Chủ nhật thì họ cũng đã họp nhau một lần rồi. Sáng ngày hôm nay thì phía bên những báo chí của bên Nam Triều Tiên thì họ cũng cho biết là cái nhóm đại biểu của Bắc Triều Tiên là họ đã đến Singapore từ tối ngày hôm qua. Như vậy là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un thì cho tới giờ phút này coi như là cũng đang chuẩn bị ráo riết rồi, anh Khôi Nguyên.
Vâng, đúng như vậy. Và nếu quý vị không có biết cái ông Kim Jong Choi này là ai đó, thì nếu mà nhớ lại cái hồi mà Thế vận hội Pyeongchang 2018, thì ông này ngồi ngay phía sau cô Ivanka Trump trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông vào lúc đó. Và đây cũng là một trong những nhân vật gây tranh cãi tại Nam Hàn. Trước đây, ông từng là một nhà thương thuyết trong các cuộc đàm phán liên triều, và sau đó phụ trách về vấn đề tình báo tại quân đội. Ông bị cáo buộc là đứng đằng sau các vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu Nam Hàn, trong đó có vụ phóng ngư lôi vào một tàu chiến của Nam Hàn khiến 46 người thiệt mạng, và vụ tấn công tin tặc vào hãng Sony Pictures vào năm 2014. Và vì các vụ này mà Hoa Kỳ đã áp đặt một cái lệnh cấm vận hoặc lệnh trừng phạt cá nhân đối với ông Kim Jong Chun này, và trong năm 2010 và 2015. Nhưng mà để tất cả cái điều đầu tiên để mà cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim Jong-un thành hiện thực, thì theo như cả phía Hoa Kỳ và phía Nam Hàn và Nhật Bản thì nói rằng là đầu tiên, những vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng phải bị phá hủy hoàn toàn. Đó là theo như quan điểm của ông Trump lẫn Thủ tướng Nhật Bản là ông Shinzo Abe đã thống nhất về vấn đề cần phải loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn của chính quyền Bắc Hàn trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Trong cái cuộc điện đàm ngày hôm qua thì ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bàn về những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên và cũng đã xác nhận sẽ gặp nhau và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim. Tòa Bạch Cung thì cho biết rằng là cả hai vị Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Nhật Bản đều xác nhận những cái điểm chung về vấn đề tầm quan trọng trong việc phá hủy hoàn toàn và vĩnh viễn kho vũ khí hạt nhân, cũng như chương trình hỏa tiễn đạn đạo của chính quyền Bình Nhưỡng. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi các giới chức của Hoa Kỳ và Bắc Hàn gặp nhau tại làng Bàn Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự Liên Triều để chuẩn bị cho cuộc gặp được dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây giữa ông Kim Jong-un và ông Trump tại Singapore, mà theo nhiều người đồn đoán có lẽ là phủ tổng thống. Washington thì muốn Bình Nhưỡng nhanh chóng từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân để có thể mà theo cách để mà có thể ngồi vào bàn đàm phán và không thể nào thay đổi. Đổi lại thì Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và có thể viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn. Trong khi đó, Bình Nhưỡng thì nói rằng là họ có một cái chương trình phi hạt nhân hóa khác theo cách của mình, chứ không phải theo cách mà Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới muốn. Cả phía Hoa Kỳ lẫn Bắc Hàn đã tái khởi động những cái nỗ lực nhằm cứu vãn hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim, vốn đã bị ông Trump tuyên bố bởi vì sự thù địch rõ ràng của chính quyền Bình Nhưỡng. Dự kiến, theo kế hoạch ban đầu, nó sẽ diễn ra tại Singapore đó, cô Thu Nga.
Vâng, thì bây giờ chúng ta cũng mong rằng nó sẽ xảy ra. Tại vì ông Trump, ông nói nếu mà ông Kim Jong-un mà đồng ý việc giải trừ tất cả những cái kho nguyên tử và không có còn chế tạo bom nguyên tử nữa, thì quốc gia Bắc Hàn sẽ trở thành một quốc gia thịnh vượng, thì ông sẽ giúp đỡ. Nhưng mà chờ coi thì coi là hai ông sẽ có gặp gỡ hay không. Nhưng mà theo cái tin của nhiều người thì cái cuộc mà gặp gỡ thượng đỉnh này chắc chắn sẽ xảy ra, tuy rằng nó có up and down và xảy ra nhiều cái diễn biến. Và bây giờ quay sang cái tình hình ở trên Biển Đông, thì anh Trung Cộng này vẫn tiếp tục hung hăng hơn bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng thấy rằng ông Tổng thống của Philippines là ông Duterte đó, ông có vẻ là cũng nhượng bộ Trung Cộng lắm. Ông nói rằng nhượng bộ thì để tránh ra chiến tranh. Tuy nhiên bây giờ ông cảnh cáo rằng Trung Cộng về cái lằn ranh đỏ, ông nói ông đã hết chịu được rồi. Và Ngoại trưởng Philippines hôm 28 tháng 5 nói rằng Trung Cộng đã được thông báo về cái lằn ranh đỏ, những hành động mà Manila coi như là không thể chấp nhận được ở Biển Đông. Và theo hãng thông tấn AP dẫn lời Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano giải thích như vậy về những hành động mà chính quyền của Tổng thống Duterte đã thực hiện để bảo vệ chủ quyền của nước này. Giữa cái tình hình mà Manila bị chỉ trích quá mềm yếu trước Bắc Kinh về Biển Đông. Và sau khi bổ nhiệm làm Ngoại trưởng năm ngoái thì ông Cayetano này cho biết là Philippines và Trung Cộng đã thảo luận các vấn đề gai góc về lãnh hải, trong đó thì những hành động mà đôi bên không chấp nhận. Và nhà ngoại giao này cho biết rằng đối với Manila thì điều đó bao gồm bất kỳ cái việc xây dựng nào của Trung Cộng trên bãi cảng Scarborough, hoặc là bất kỳ nỗ lực nào của phía Bắc Kinh nhằm dỡ bỏ một tàu hải quân cũ của Philippines vẫn đang được lực lượng của nước này sử dụng tại nơi tranh chấp thứ hai là bãi cỏ mây. Và ông Cayetano nói rằng một lằn ranh đỏ khác là không ai được phép tự khai thác tài nguyên thiên nhiên đó. Và không biết khi mà họ tuyên bố như vậy thì họ có hành động như thế nào hay không. Chứ còn Việt Nam là toàn là nói bằng vỏ mồm không thực.
Vâng, đúng như vậy. Nói về ông Tổng thống Duterte của phía bên Philippines thì ông này cũng lên tiếng khá là mạnh miệng khi mà ông nói rằng là phía bên Trung Cộng là nếu mà họ vẫn tiếp tục vượt qua những cái rành ranh đỏ, tức là họ giành cái độc quyền khai thác các nguồn dầu khí ở Biển Đông, thì phía bên Philippines sẵn sàng đi đến chiến tranh với lại Trung Cộng nếu mà Bắc Kinh tiếp tục làm như vậy. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì tin tức còn cho biết là phía bên Trung Quốc là họ có nối một cái mạng lưới điện cỡ nhỏ đầu tiên ở cái đảo Phú Lâm, tức là nằm trong cái đảo Hoàng Sa. Thì cái hệ thống điện này vừa được nối vào hôm kia, Chủ nhật, và có thể là đưa điện từ những cái loại máy nhiệt điện cũng như là điện mặt trời. Về cái mạng lưới này thì có thể sử dụng để có thể nối những cái hệ thống điện của cái tỉnh Hải Nam hoặc là tự nó độc lập, và cũng có thể giúp sẽ tăng gấp 8 lần cái lượng điện cung cấp ở trên đảo Phú Lâm, để mà họ có thể có những cái hoạt động lớn tại đây. Đây là một cái điều mà phía bên Việt Nam cũng như là các quốc gia trong cái khu vực này đều cho rằng là đảo đó là thuộc quyền của mình, và họ cũng cảm thấy rất là áy náy về cái sự kiện trên. Nói về cái vụ mà Tổng thống Donald Trump cũng như là cái trường hợp của Tổng thống Bill Clinton, thì sáng ngày hôm nay báo chí, nhất là đài BBC, có nhắc về cái vụ Monica Lewinsky vào cái thời của cựu Tổng thống Bill Clinton. Và họ so sánh về cái vụ cô đào Stormy Daniels với lại Tổng thống Donald Trump. Thì đây là hai cái vụ tai tiếng tương tự nhau đối với lại các Tổng thống Mỹ trong hơn 20 năm qua. Hai cái điều ở cái chỗ là đều có liên quan đến phụ nữ, nhưng mà cái trầm trọng không có phải là cái chuyện tình dục mà là cái sự dối trá. Thì vào năm 1998 là Tổng thống Bill Clinton đã từng tuyên bố là ông không có quan hệ tình dục với người phụ nữ ấy. Nhưng mà qua cái lời phát biểu này thì đã đưa ông Bill Clinton tới cái chỗ bị truy tố về cái tội là khai man trước pháp luật. Bởi vì ngay cái cô tập sự viên Monica Lewinsky và thư ký tòa bà đốc lúc bây giờ là Linda Tripp đã ghi âm lại những cái cuộc đối thoại của họ, và sau đó đã dùng để mà làm bằng chứng thú nhận trong cái cuộc điều tra với lại công tố viên đặc biệt. Về cái sự liên hệ tình ái của các vị tổng thống Mỹ thì không có phải là cái vấn đề mà người dân quan tâm, nhưng mà ông tổng thống không có thể bị đàn hạc hay là bị luận tội là bởi vì cái tội ngoại tình. Riêng về cái vụ mà ông Clinton và Lewinsky thì người ta nói rằng nếu một ông tổng thống gian trá trước pháp luật thì cũng có thể gian dối về những cái chuyện khác. Bây giờ trở lại với cái trường hợp của Tổng thống Donald Trump cũng vậy. Về cái việc mà tai tiếng ông Trump có rất nhiều, chứ là không phải là chỉ riêng bà Stormy Daniels không thôi. Và khi xảy ra những cái chuyện ấy thì ông Trump lúc bây giờ chưa là tổng thống thì khác với trường hợp của ông Clinton. Nhưng mà tương tự là giống như là ông Clinton đó là nói dối. Thì Tổng thống Trump chi cái tiền gọi là để mà bịt miệng ông bà Stormy nói ra và những cái sự việc mà ông có liên hệ. Như vậy cũng có nghĩa là ông có thể bị tống tiền bởi đối phương, kể cả thù địch của nước ngoài nữa. Thì bây giờ đó người ta nghĩ rằng đó là Tổng thống Donald Trump khác hẳn với trường hợp của Tổng thống Clinton. Rất khó mà Quốc hội có thể đàn hạt ông hoặc là trút phế ông, là bởi vì hiện nay cả hai viện, Thượng viện và Hạ viện đều do Đảng Cộng Hòa nắm giữ. Cho nên đó là cái việc này cứ thế mà kéo dài, có thể là cho tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump luôn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, người ta nói rằng là dính líu đến đàn bà thì thế nào, nếu mà ăn vụng thì sẽ không thể nào mà chùi mép sạch được hết. Và ông Bill Clinton cũng như vậy, và bây giờ ông Trump cũng như vậy. Mặc dù rõ ràng là ông Trump từ trước khi làm tổng thống thì ông này cũng đã dính tai tiếng về đàn bà rất là nhiều, chứ không phải chỉ khi mà tổng thống. Và từ trước đến giờ thì chắc có lẽ có nhiều hơn những cái vụ Stormy Daniels mà người ta không biết. Có lẽ nhờ những cái khoản tiền mà ông Trump chi ra để những cái cô đào hoặc là những người đàn bà bí ẩn đó im tiếng. Và chỉ có cô đào Stormy Daniels này lên tiếng tại vì cô này muốn nổi tiếng mà thôi. Thưa quý vị, đó là về vấn đề ông Trump. Nhưng mà nhìn chung thì tình hình thế giới cũng rất là bất ổn khi mà liên tục những cái vụ nổ súng hoặc là bắt cóc con tin. Mới đây thì tại Bỉ, trong ngày hôm nay 29 tháng 5 theo giờ địa phương, thì theo các giới chức cảnh sát tại thành phố Leeds của Bỉ cho biết rằng là một cái vụ xả súng bắt cóc con tin khiến cho 3 người thiệt mạng đã xảy ra. Hung thủ đã bị cảnh sát hạ sát ngay tại chỗ. Và theo như đài truyền hình tại địa phương, thì sự việc xảy ra trên đường Avroy, và tay súng trước đó đã bắt cóc một người phụ nữ làm con tin. Và cảnh sát cũng đã xác nhận 2 cảnh sát và 1 thường dân đã thiệt mạng, 1 người khác bị thương. Và bây giờ người ta nói rằng là hung thủ nổ súng vào cảnh sát vào lúc 10 giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương, tại quán cà phê Café de Agustin. Sau đó đi đến một cái trường trung học là Waha và bắt cóc một người phụ nữ làm con tin. Cảnh sát đã bắn hạ sát hung thủ ngay tại đại lộ Avra. Và theo như giới chức cảnh sát trên Twitter thông báo, đây là một bi kịch. Và rõ ràng là cái vấn đề khủng bố cũng như rằng là bắt cóc con tin và xả súng đã xảy ra không những tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, khiến cho người dân bất an. Và đó cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các giới chức thuộc Liên minh châu Âu ngay lúc này đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái vụ tấn công đã xảy ra tại thành phố Lille của miền đông của nước Bỉ. Và Lille là một cái thành phố công nghiệp tại vùng Wallonia, nổi tiếng của Pháp, gần biên giới Đức. Thành phố này nó xảy ra cái vụ nổ súng gây chấn động vào năm 2011, khi mà một tay súng sát hại 4 người và khiến hơn 100 người khác bị thương trước khi tự sát. Và Bỉ đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ khi mà nhánh phiến quân của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Brussels liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở Paris, Pháp vào năm 2015, làm cho 130 người chết, và tại Brussels vào năm 2016 làm cho 32 người chết. Và như vậy thì chúng ta thấy những cái vụ mà bắt cóc xảy ra rất là nhiều. Và trên báo ngày hôm nay cũng có nói là một cái vụ tấn công ở bên Dallas, một cái người đàn bà đã đi ra thì là có một cái nhóm mà tấn công đánh bà một cách rất là dã man. Thì người ta biểu là mỗi lần mà mình đi tới xe hay mà mình đi đâu đó mà có nhiều cái xe đậu chung quanh thì những kẻ gian có thể là núp ở phía sau cái xe và nó nhào ra tấn công đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, nhất là cái mùa này đó, mùa nóng nực nữa, thành ra đó là quý vị quý bà đó nhớ là mặc áo cho nó nhiều chút xíu là bị là tấn công thêm nữa, phòng anh Khương Nguyên.
Nếu đã bị tấn công thì anh mặc cỡ nào cũng sẽ bị thương hết anh ạ.
Hưng ý nói là nghĩa khác đó.
Giống như bây giờ ông Trump cũng đang mẻ đầu sức tráng khi mà bị các bà thợp lại tấn công liên tục. Ông nói ước gì ông được một phút bình yên, phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, xin cho tôi một phút bình yên. Bởi vậy cho nên là Quang Hưng và Khôi Nguyên đó, có làm cái gì thì cũng phải cho nó kín kín đáo đáo một chút xíu. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm Tổng thống Hoa Kỳ thì chắc chắn là bất cứ chuyện gì họ cũng lôi ra hết. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Trời tiếp tục nóng nhưng mà cái thang nóng thì cũng thế thôi. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên, anh Quang Hưng và cô Thu Nga cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.